This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gọi là chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là tốt, chỉ có một vài cái gọi là công ty nhỏ nhỏ như là Ford, như Macy thì xuống rất là nhiều, thưa quý vị. Dow Jones thì lên 16 điểm, con số hiện tại là 21.160 điểm. Tiến Dũng đó không lầm thì hôm nay là một con số record, thưa quý vị, đến 21.160 điểm. Và Nasdaq thì lên 23 điểm, con số hiện tại là 6.270 điểm. SP500 thì lên 1 điểm, hiện tại là 2.431 điểm. Keynote 10 năm là 2.16%. Dầu thô thì giảm khoảng 87 xu, một thùng dầu thô là 47.57 xu. Một euro đã được 1.13 xu, vàng thì lên khá tốt, lên khoảng 8.90 xu. Một ao vàng là 1.278.30 xu. Với cái lãi suất cố định cho 30 năm thì ngày hôm nay là 3.78%, tuần rồi cao nhất là 3.80%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.01%, tuần rồi cao nhất là 3.07%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.680 đồng, bán ra là 22.750 đồng. Vàng thì mua vào 36.300.000 đồng cho một lượng và bán ra là 36.380.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì theo như Bộ Lao động đưa ra con số ngày hôm nay cũng cho biết rằng cái con số thất nghiệp trên toàn quốc đã giảm, phải là giảm rất là nhiều. Có thể nói rằng con số record chỉ còn có 4.3% mà thôi. Tháng 5 thì cộng vào 138.000 việc làm, tháng 4 thì cộng vào 174.000 việc làm, tức là cái số việc làm tăng lên xuống, tức là con số nó lên chứ không có thấy đi xuống, chứ thưa quý vị, nhưng mà con số lên có lúc lên nhiều, có lúc lên ít. Như là cái tháng 4 thì 174.000 người được cộng vào, nhưng mà chuyển qua tháng 5 thì 138.000 người. Hiện tại bây giờ cái con số thất nghiệp người ta cho biết rằng 4.3 là thấp nhất kể từ cái ngày đại suy thoái là năm 2009, tháng 6 là 10%. Và cái số income của người dân Hoa Kỳ cũng đã tăng lên khoảng 2.5% so với 12 tháng trước trong vòng 12 tháng. Và cái con số đã được cộng vào đến ngày hôm nay đó, tính từ đầu năm cho đến nay là 810.000 người. Riêng về thời kỳ Tổng thống Donald Trump đi vào Tòa Bạch Ốc đã mướn thêm vào 594.000 người. Và cho thấy rằng cái thị trường về lao động rất là tốt đẹp cho những ngày tháng vừa qua, kính thưa quý vị. Một bản tin nữa thì có liên quan đến một cái mò mà theo quý vị cũng biết. Cái tình hình về người ta thường dùng cái từ là brick and mortar, tức là một cái những cái cửa tiệm mà xây ra chứ không phải online. Dù chúng ta mua hàng online hay chúng ta vào cái mall cửa tiệm chúng ta mua hàng. Cái tình trạng về mall hiện tại bây giờ, đôi khi có nhiều người đi vào chỉ gọi là window shopping. Họ đi vào, họ đi chơi, đi giải trí hay là đi rửa mắt vân vân. Nhưng mà cái mua sắm thì rất hiếm hoi. Nếu mà chỗ nào rẻ lắm, sale lắm đó thì họ mua. Tình trạng mall bây giờ rất ế ẩm, có nhiều nơi phải đóng cửa. Nhưng mà riêng đặc biệt ở Florida, thành phố Miami chuẩn bị xây dựng một cái mall khổng lồ. Nó gọi là Mega Mall và nó rộng đến khoảng 6 triệu square feet. Nó to hơn cái mall to nhất nước Mỹ hiện tại bây giờ là ở Minnesota, 30%. Và cái người chủ xây cái mall này cũng là người chủ xây cái mall ở Minnesota trước đây. Và cái plan xây cái mall này không phải như cái mall bình thường mà chúng ta vào. Nếu quý vị nào đã có cơ hội đi Dubai đó, thì cái mall mà Dubai Mall nó rộng đến 13 triệu square feet đó, ở đó rồi chúng ta thấy cái mall này nó sẽ giống như vậy, thưa quý vị. Hiện tại thì cái mall ở Dubai là cái mall to nhất thế giới. Trong đó có cả aquarium, tức là một cái hồ cá. Thì cái mall này cũng vậy. Indoor ski, chúng ta có thể đi chơi ski trong cái mall luôn. Rồi có nightclub, rồi có cả những cái rạp chiếu phim, rồi vân vân, có nhiều thứ. Và kế cái mall này đó thì họ có những cái apartment rất lớn. Và riêng về trong cái mall không thôi đó là có một cái hotel 2.000 room, 2.000 phòng. Và cái tổng chi phí mà để xây cái mall này nó lên đến 4 tỷ Mỹ Kim. Và theo cái con số mà thấy là có thể tốt nhất đó là phải cần 23.000 nhân viên construction, tức là người xây dựng đó, để hoàn thành cái mall này. Và sau khi cái mall này xây dựng xong đó, thì cần ít nhất là 14.500 nhân viên để làm việc trong cái mall này. Đây là cái điều rất tốt để, ví dụ như là cái mall không phải là cái mall không thôi, bây giờ người ta chuyển qua một cái hình thức mới là vừa làm cái mall để người ta đi shopping, nhưng cũng là một nơi để người ta, nó gọi là attraction, để người ta có thể đi vào đó, đi chơi, đi coi phim, đi trượt tuyết, đi bơi, đi tắm, những cái biển giả v.v. Có nhiều thứ trong đây thì có thể dễ dàng thu hút được những cái khách du lịch đi đến. Và đó là cái tình trạng hiện tại. Và nếu cái mall này thành công, ở Minnesota đã thành công, mà cái mall thứ nhì ở Miami thành công, thì chắc chắn trong tương lai, những cái mall lớn lớn này sẽ bắt đầu xây dựng ở những thành phố khác, cũng như là những cái tiểu bang lớn như ở Texas, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp nữa thì bản tin này khá quan trọng. Trong đầu hương quý vị có ai mà chuẩn bị đi du lịch ở nước Mỹ? Đặc biệt về du lịch thôi nha. Chúng ta muốn take một cái tour hay tourist hay travel qua nước Mỹ đó, thì quý vị cũng nên nhắn gửi người thân ở Việt Nam. Nếu quý vị nào chưa có cái account của Twitter hay là chưa có cái account của Facebook, thì chúng ta nên làm ngay hôm nay. Vì trong tương lai không xa, có thể là hôm nay đã bắt đầu rồi, khi mà chúng ta đi phỏng vấn ở Việt Nam á, hay là bất cứ một nơi nào, quốc gia nào khác cũng vậy nữa, đi vào Hoa Kỳ, thì cái người phỏng vấn quý vị sẽ hỏi, tức là US Government sẽ request quý vị phải đưa cái trang Facebook hay là cái Twitter của quý vị để họ vào họ xem. Họ không lấy cái password, họ nói là họ không có nhận password gì hết, chỉ muốn cái account thứ hạng như Thi Nhung cho account có, rồi Tiến Dũng cho account có, thì họ đưa cái tên đúng như đó, họ link vào, họ thấy cái account của chúng ta đúng tên đó. Rồi những cái người thân của quý vị là ai, bạn của quý vị là ai, và cái đó rất là quan trọng. Cái lý do vì hiện tại bây giờ chính phủ Hoa Kỳ cũng muốn, tức là cái State Department đó, họ muốn mấy cái gửi cái thông điệp tất cả những cái embassy ở nước Mỹ, ở tất cả các nơi trên thế giới đó, là khi phỏng vấn đó, là lấy cái account đó để họ theo dõi, là thứ nhất họ gọi là sibling, anh chị em là ai, children của bạn, con cái của bạn là ai, và vợ của bạn hay chồng của bạn là ai, và những người hiện tại bây giờ bạn liên hệ là ai, để hầu cho tránh đi cái tình trạng mà những khủng bố đi vào Hoa Kỳ, thưa quý vị. Và quý vị nào mà có người thân chuẩn bị đi du lịch ở Hoa Kỳ đó, thì chúng ta nói nếu quý vị không có cái account của Facebook đó, thì làm càng sớm, cộng anh em, bà con, cô bác, láng giềng, bất cứ người nào biết thì cứ cộng vào đó, để khi mà chúng ta đi phỏng vấn đó, thì cũng cho người ta, người phỏng vấn mình có một sự an tâm. Chúng ta cũng biết rằng người đi vào Hoa Kỳ thì họ chỉ sợ một cái điều duy nhất thôi, tức là khủng bố, thưa quý vị. Vì thế quý vị nếu mà có thì chúng ta có được khoảng 35% là đậu phỏng vấn rồi, tôi cũng nghĩ là vậy. Vì họ cũng đang cần biết cái background của quý vị, nên cái Facebook cũng như cái Twitter là cái duy nhất mà có thể kiểm tra quý vị. Một cái bản tin kế tiếp là bản tin này, chứ bản tin cuối nhưng mà nó rất là quan trọng, tôi dù cũng gửi đến quý vị. Theo dù cái thống kê của Ameriprise Financial, họ thống kê qua rất nhiều năm, và họ đưa ra rằng cái vấn đề mà dễ gây ra cho vợ chồng ly dị nhất là tiền. Họ nói hiện tại bây giờ cứ 1/3 những cặp vợ chồng cưới nhau bỏ nhau, từ 1/3 cho đến 50, tức là 1/2, tức là từ 35% cho đến 50% đó đã bỏ nhau vì cái lý do quan liên hệ đến tiền bạc, thưa quý vị. Và họ nói rằng có một số 1/3 trong những người mà qua cái sự khảo sát của Ameriprise Financial đó, thì họ nói rằng 1/3 số người này mỗi tháng ít nhất là một lần, gọi là at least once a month, họ verse, tức là họ đụng độ với nhau về tiền bạc, và đa số cái kết quả là ly dị. Theo cái này họ nói rằng cái tiền bạc nó rất là nhạy cảm, khi mà hai vợ chồng ngồi nói chuyện với nhau không đúng thời điểm, không đúng cái voice tone, tức là cái giọng, cái điệu chúng ta không đúng, thì có thể gây ra một sự gọi là khẩu chiến, và là kết cục của nó thì không tốt bao giờ, thưa quý vị. Và họ đưa ra 5 cái step mà để giúp chúng ta có thể tránh được những cái xung đột trong cái về đề tài tiền bạc. Cái đầu tiên đó, họ nói nếu vợ chồng mà thường đi vào những cái cuộc khẩu chiến về tiền bạc đó, thì đa số là họ không tin tưởng nhau, hoặc là cái điều đơn giản là họ nói là tại sao hôm nay account lại còn 2.500, hôm qua là 3.000 mà 500 đi đâu? Thí dụ tại cái bài viết này nó viết rất là dài thưa vị. Và cái người mà về counselor, về tiền bạc, họ nói rằng hay nhất đó là chúng ta nên tìm một người trọng tài thứ ba. Người trọng tài thứ ba để làm chứng số tiền nó đi đâu, là họ nói chúng ta nên online budget hay là một cái tờ giấy trong cái Microsoft Word đánh vào tất cả những gì đó, chúng ta mua những gì, làm những gì, hay là chúng ta tiêu xài vào khoản nào, để khi mà hai người hỏi nhau thì chúng ta có một cái một trí nhớ chúng ta không thể nào mà trọn vẹn được. Chúng ta nhớ hình như cách đây 3 ngày quý vị xài cái gì cũng không nhớ nữa, nên vì nên đánh xuống một tờ giấy. Hay là cái phone bây giờ cũng rất tiện thưa vị, đánh xuống là hôm nay tôi mua món hàng đó 80 đồng 55 xu, vân vân và vân vân. Thì điều đó vậy chúng ta track down. Còn nếu quý vị mà trả tiền thẻ đó, thì chúng ta đã có cái record ở trong cái statement rồi. Và họ nói rằng cái điều quan trọng quý vị không nhớ hay là cho ai đó thì làm gì có receipt. Hay là chúng ta làm gì đó thì cái những chuyện gì mà không có receipt thì chúng ta nên ghi xuống một tờ giấy rõ ràng. Để sau này chúng ta có chồng hay vợ hỏi thì chúng ta biết là số tiền đó đi đâu. Cái điều thứ nhất, keep record. Cái điều thứ hai đó là make time for money talk. Đôi khi chúng ta nói chuyện, tí dụng thường thường cái tâm lý là trước bữa ăn hay là trước khi lên giường thì ít khi nói chuyện tiền bạc. Nhưng mà cái này họ nói rằng night là cái đêm, những cái đêm là nói chuyện về tiền bạc dễ nhất. Nhưng mà đừng có lựa vào cái ngày chúng ta dating, tức là hai vợ chồng đi date với nhau đó, thì không nên. Nhưng mà về nhà hay mua pizza về, có một chai rượu nho nhỏ ngồi nói chuyện. Và theo cái người ông này tên là Ford, một chuyên gia hôn nhân và gia đình, ông nói là ý tưởng nói về tiền bạc đó nó rất là thiếu lịch sự, nhạy cảm và không có lợi đối với một số vợ chồng. Mà những người chồng này thật sự là open, dễ dãi khi mà nói tiền bạc, cũng dễ ra sẽ xung đột với thưa vị. Và tiền bạc thì khi mà nói đến thì ông nói rằng nó mệt mỏi, nó cảm thấy khi mà một người khác nhắc đến cái tiền bạc đó, thì hạn như bây giờ người vợ nhắc đến người chồng thì người chồng cảm thấy mệt mỏi, cảm thấy guilt, tức là cảm thấy tội lỗi, cảm thấy mắc cỡ, vân vân. Khi mà người ta nhắc tiền bạc giống như một sự không tin tưởng thì cái điều này rất rất là nhạy cảm. Và ông nói rằng cố gắng calm, stay calm, thiệt là calm, tức là phải là bình tĩnh để nhìn ra sự việc. Đừng bao giờ, thứ nhất là not call, name calling. Thí dụ như cô A, cô B gì đó, là chỉ tay, finger waving, cũng không nên làm, chứ là những hành động mà thấy là gắt gạo. Thì chúng ta nên cẩn thận vì cái tiền bạc đã nhạy cảm rồi, mà chúng ta càng nóng tánh thì nó càng dẫn đến chuyện không hay. Và cái thứ ba đó là tìm hiểu nguyên nhân. Step back. Thì ông nói là khi mà đụng chạm vào cái tiền bạc đó, before church, tức là before mà chúng ta phán xét cái người phối ngẫu hay là người bạn đời của mình đó, thì trước khi mà chúng ta make cái decision thì cái behavior của chúng ta đầu tiên là phải tìm hiểu nguyên nhân đầu đuôi như thế nào, thưa quý vị. Đôi khi ông nói rằng có những người vợ đó đã mua hàng, đặc biệt mua về lương thực rất mắc tiền, hoặc là xài những cái, ông đề là cheese, really expensive cheese, hay là những cái mặt hàng organic. Ông đưa một thí dụ rất là rõ ràng. Thí dụ tiền chợ trước đây là 50 đồng, bây giờ đi tiền chợ đến 100 đồng, gấp đôi. Thì những người chồng đã bực bội lên la gắt gỏng, từ sao 50 đồng trước đây bây giờ đi 100 đồng. Nhưng mà la trước khi tìm nhân thì rõ ràng người vợ này chỉ muốn đem lại sức khỏe cho người chồng và gia đình mà thôi. Thì điều đó chúng ta nên tìm hiểu kỹ trước khi mà gắt gỏng, thưa vị. Và thứ tư là target challenge, build on agreement. Ông nói rằng đối diện thử thách và xây dựng cái sự hiệp nhất. Đôi khi vợ chồng mà gặp tiền bạc mà không ngồi xuống giải quyết đó, thì hạn như bây giờ thí dụ đơn giản, một người vợ hay một người chồng có ba mẹ ở Việt Nam, mỗi tháng gửi về 200 đồng. Nếu mà hai vợ chồng không hiệp nhất với nhau thì chuyện này sẽ dễ dàng dẫn đến đổ vỡ, thưa vị. Nếu mà hai vợ chồng đối diện, thứ nhất là vợ chồng cha mẹ ở Việt Nam khó khăn quá đi mà không giúp là không được, thì chúng ta đừng đưa vào người vợ, người chồng vào thế khó xử. Chúng ta nên chấp nhận, tức là đối diện với cái thử thách đó và đồng ý làm điều đó để hai vợ chồng hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta thấy cái điều này ông nói rất là rõ, rất là dài, nhưng mà ví dụ xin nói ngắn gọn là như vậy, tức là chúng ta phải thông cảm và đối diện cái sự khó khăn đó để hai vợ chồng cùng bước tới nữa. Còn nếu mà chúng ta cắt đứt ngay đó luôn đó, thì ông nói rằng cái chuyện đáng tiếc chắc chắn xảy ra đó là divorce, thưa quý vị. Và cái cuối cùng, nếu vị nào mà gặp tiền bạc khó khăn chúng ta không thể nào giúp đỡ nữa, thì ông nói cái điều này thì chắc người Việt Nam ít có lắm, tức là đi gặp cái counselor, đi gặp những người giúp đỡ để mà chúng ta giúp, để mà ngồi làm cách nào để organize tiền bạc mà không xảy ra những xung đột giữa vợ chồng. Cái này thì được nghĩ rằng Việt Nam chắc ít có khi nào đến gặp những counselor như thế này. Đó là những lời khuyên của ông Ford. Ông này rất là nổi tiếng về hôn nhân, gia đình cũng như tiền bạc, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với bản tin, những bản tin thú vị ngày hôm nay. Và phải nói rằng là thật là thú vị ha. Trước đây Minh Nhung lại nghĩ rằng cái vấn đề mà lớn nhất khiến vợ chồng ly dị á, là những cái vấn đề khác, những cái lý do khác. Nhưng mà có lẽ là ngày hôm nay hình như đây là cái lần mà lần thứ hai Minh Nhung nghe đến một cái bản tin mà nói rằng cái lý do lớn nhất khiến vợ chồng mà ly dị đó là liên quan đến tiền bạc. Lần thứ nhất cũng nghe rồi mà mình cũng không có để ý, nhưng lần này lần thứ hai thì cái kiểu giống như ông bà mình xưa nói là rất là sợ những người vợ hoặc người chồng của mình mà theo cái kiểu mà đong lọ nước mắm mà đếm củ dưa hành đó, đúng không ạ? Đúng không? Rất là khó sống. Thì đây là lần thứ hai mà cái sự phân tích của anh Tiến Dũng nghe cũng rất là hợp lý đó, đúng không?
Cảm ơn Minh Dung. Thật sự ra thì Dũng thấy cái mà xung đột giữa vợ chồng nó có nhiều cái, nhưng mà cái tiền bạc hình như rất là nhiều. Hôm nay cái thú vị chẳng hạn như là account chung hay account riêng, cái điều đó cũng là xảy ra một cái sự mâu thuẫn hai vợ chồng với nhau rồi. Nhưng mà thật sự ra khi mà tiền bạc ngồi xuống mà nói chuyện đó, phải ít nhất một trong hai người phải really calm, tức là phải bình tĩnh. Còn nếu mà hai người được xung đột thì chắc chắn rằng từ cái chuyện nhỏ nó sẽ xé ra to dần, đến lúc mà chúng ta không thể nào cứu vãn được một cái gia đình hết, thì điều đó rất là đáng tiếc, thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và Dũng không quên chúc quý vị cái ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh, và cũng hẹn gặp anh trong chương trình lần sau.